Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch trên hòa thượng trưởng lão cùng toàn thể chư tôn đức tăng tại tỉnh Xá Lợi Quyền, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi sáng hôm nay. Đạo tràng tỉnh Xá Lợi Quyền đến đây thọ Bắc Quan Trai, đạo tràng tu pháp môn gì? Ở đây các sư dạy quý Phật tử tu pháp môn gì? Tu pháp môn tịnh độ. Quý Phật tử có hiểu tịnh độ là gì không? Cho nên đó, cái pháp môn tu tịnh độ là một cái pháp môn giúp cho thân và tâm của mình trong sạch. Tịnh độ có nghĩa là tu làm sao cho thân và tâm trong sạch. Chứ tịnh độ không phải nhất thiết rằng là ngồi ở ta bà mà cầu sanh về bên Phật Di Đà đâu. Quý Phật tử hiểu không? Thân và tâm của mình còn ô nhiễm thì làm sao về tịnh độ được. Cho nên mình muốn tu tịnh độ, điều đầu tiên quan trọng nhất là mình làm cho quốc độ của Thích Ca Mâu Ni này trong sạch. Mình còn làm cho quốc độ của Thích Ca Mâu Ni mình cứ ô nhiễm, làm cho quốc độ Thích Ca Mâu Ni của mình đó nó gặp gần, làm cho quốc độ của Thích Ca Mâu Ni của mình nó trong chân quá, thì làm sao mình có đủ điều kiện để mình cầu sanh về tịnh độ được đây quý Phật tử? Phải không? Tâm của mình thường tịnh thì quốc độ nào cũng tịnh. Tâm của mình thường ô nhiễm, quốc độ nào cũng ô nhiễm cả. Cho nên mình đến đây mình nói mình tu pháp môn tịnh độ, có nghĩa là quý Phật tử ơi, cái lỗi đầu tiên hết đó là chúng ta quên, là quý Phật tử bỏ cái quốc độ của bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Mình quên đó quý Phật tử. mình sinh ra nơi cái quốc độ này, giáo chủ của chúng ta là Thích Ca, bổn sư của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy đó mà quý Phật tử, chúng ta sống ở đây trong hơi ấm của Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sống ở đây trong bàn tay che chở của Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sống ở đây bằng lời dạy của Thích Ca Mâu Ni. Nói chung quý Phật tử, chúng ta ra đời trong hơi thở của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy đó mà quý Phật tử đến đạo tràng, thầy thấy đạo tràng nào cũng vậy hết á, cứ ngồi mà tu rồi cầu sanh về bên ấy thôi, phải không? Khi mảnh hồn con về Cực Lạc, thân con diện kiến Đức Di Đà, nhưng mà chắp tay lại xin ngài khép lại tòa sen ấy, con nguyện làm dân tội Ta Bà, phải không? Mình chưa có hoàn tất cái trọng trách của mình một miếng nào hết á. Mình là con của Thích Ca Mâu Ni mà mình làm cho quốc độ của mình có tàn tạ dung nhan không? Tại sao thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là con của Phật Di Đà, thánh chúng nơi đó họ sống như thế nào, họ suy nghĩ như thế nào, họ nói năng như thế nào, mà xung quanh họ hào quang không? Còn mình nhìn lại mình coi, mình cũng là chúng của cõi Ta Bà Thích Ca Mâu Ni vậy. Mà quý Phật tử nhìn coi mình có miếng hào quang nào không? Có không? Vậy thì đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng Tịnh Xá Lộc Quyển được mang tên là Tịnh Độ Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni. Thánh chúng nơi cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý Phật tử, người ta sống, con mắt của người ta, con mắt của thánh chúng ở cõi Tây Phương, con mắt đó là đôi mắt Phật. Cho nên toàn bộ cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới Phật. Phải quý Phật tử, lỗ tai người ta là lỗ tai Phật, cái nghe của người ta là cái nghe của Phật, hơi thở của người ta hít thở cái mùi, cái hương của Phật, miệng của người ta nói bằng những ngôn ngữ của Phật, rồi toàn bộ 84.000 lỗ chân lông của người ta phát ra 84.000 tia sáng của Phật. Ở đây thầy chưa nói tâm của người ta là tâm Phật luôn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc sở dĩ nó hình thành nên hai chữ Cực Lạc là do con người nơi đó họ sống an lạc, phải không? Tại sao chúng ta cũng là con của Thích Ca Mâu Ni, quốc độ của Phật Thích Ca cũng là quốc độ của Phật Di Đà, bằng nhau, bình đẳng, không có chênh lệch. Tại sao mình làm cho quốc độ của mình nó tươi tả như quý Phật tử? Tại vì tâm của mình, hiểu không? Tâm của mình là tâm ma, cho nên quốc độ này đầy chướng ngại. Chữ ma ở đây không phải là con ma nó hiện nguyên hình, mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc xả ngang vai, rồi mặt mày nó đầy máu me, không phải con ma đó. Mà chữ ma ở đây trong kinh Đức Phật dạy là Mara, tên của một vị vua trời tha quá tự tại. Và vị vua trời này phát nguyện với Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là nơi nào có đệ tử của ngài tu tập thì con sẽ tạo ra nhiều cái thử thách để cho đệ tử ngài vượt qua. Cho nên ma ra còn dịch là gì? Chướng ngại đạo, phải không? Cái con ma ở đây không phải là nó hiện nguyên hình đâu nghe quý Phật tử. Thế giới nó không rảnh đâu mà đi qua bên đây để mà hiện ra nguyên hình phá mình, phải không? Thế giới của mình là thế giới hữu hình, thế giới của ma là thế giới vô hình. Hai thế giới nó hoàn toàn sai khác, không có giống nhau. Cho nên người nào nói con tu mà con bị ma rượt, con tu nằm mơ con ngủ con thấy ma đè, con tu mà con thấy con ngồi niệm Phật ma nó đi sau lưng con là sai, phải không? Không có con ma nào cả. Thế giới nào sinh hoạt theo thế giới đó. Chừng nào mà mình đó, mình bỏ cái thế giới hữu hình của mình đi qua cái thế giới vô hình, mình nhập người ta, thì người ta có quyền qua bên đây nhập mình. Còn mình nói mình tu mà mình bị người này dựa, mình tu mình bị người kia nhập là sai rồi, là mất đi chánh pháp của mình đối với Phật tử. Cho nên người con Phật đó, cái điều quan trọng tu tịnh độ thì phải làm sao cho quốc độ này trong sạch. Mà muốn cho cái quốc độ này trong sạch thì bản thân quý Phật tử phải trong sạch. Tại vì thân trong sạch, tâm trong sạch thì hoàn cảnh của mình mới trong sạch. Phải không quý Phật tử? Chánh báo của mình trong sạch thì y báo của mình mới trong sạch. Chánh báo là gì? Thân và tâm. Y báo là gì? Là chỗ của mình nương tựa, tức là cuộc đời này. Cho nên nếu mà mình nói mình tu tịnh độ, mình đến đây mình tu bát quan trai, rồi mình cầu sanh về Phật A Di Đà, đó là một điều mà mình thấy tội nghiệp cho Phật Thích Ca Mâu Ni không? Tội nghiệp của quý Phật tử. Rước giảng sư đứng chắp tay hai hàng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, miệng thì niệm Phật mà tâm không nhớ Phật. Rõ ràng là như vậy đó. Chứ tịnh độ ở đây quý Phật tử niệm A Di Đà không có sai. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình niệm A Di Đà để mà nhờ ông thầy giáo A Di Đà dạy cho mình, làm cho Phật Thích Ca Mâu Ni này trở nên cực lạc. Quý Phật tử hiểu không? Chứ không phải mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái đầu của mình, cái tâm của mình cứ hướng về phương Tây, để rồi mình trông chờ một ngày nào đó chút hơi thở sau cùng Phật A Di Đà xòe tay tiếp dẫn mình lên trên đó. Không phải như vậy. Tây Phương Cực Lạc là trường học. Hiệu trưởng của trường Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà. Hai cô giáo là Quan Âm và Thế Chí dạy cho chúng ta trong cái lớp lọc quyển này, để cho chúng ta biến đổi, cải tạo và cho ta bà của chúng ta trở nên thanh tịnh đó. Chứ không phải đến đây học rồi sanh qua bên kia, không phải. Quý Phật tử thấy không, khi mà mình còn nhỏ, mình đến trường mình học, mình học tất cả những điều hay ở trường để về nhà mình, mình làm cho gia đình của mình làm cho bản thân của mình đẹp. Chứ không phải mình đến trường mình học rồi mình xin ông hiệu trưởng cho con ở trong trường luôn, phải không? Vậy thì mình đến lọc quỷ ở đây, mình niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, không phải để mình xin Phật A Di Đà cho mình về bên đó, mà mình học để mình xây dựng cõi ta bà của mình phải giống như cõi Tây Phương Tịnh Độ vậy, phải không? Thánh chúng nơi đó người ta học, người ta làm, người ta suy nghĩ, người ta ăn, người ta uống, người ta tu y như là ở cõi Tây Phương. Thì mình phải bắt chước người ta, mình tu mình học như thế nào để mà cõi ta bà của mình cũng giống như vậy. Quý Phật tử học xong rồi, chừng nào quý Phật tử đến một cái bông, đến một cành hoa, đến một chiếc lá, quý Phật tử nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái hoa này nó trả lời với Phật tử rằng A Di Đà Phật, chừng nào mình tu như vậy là cõi ta bà mình thành công rồi đó quý Phật tử, phải không? Ở đây quý Phật tử có người nào đến một cầu chậu kiển đứng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó trả lời A Di Đà Phật với mình không? Không bao giờ trả lời được. Bởi vì sao vậy? Vì khi nào ở cõi Phật A Di Đà, phải không, thì dòng suối nó mới niệm A Di Đà, con chim ca lăng tần già nó mới niệm A Di Đà, con chim khổng tước nó mới niệm A Di Đà, tiếng lá rơi nó mới niệm A Di Đà, cái hoa sen nó mới niệm A Di Đà. Còn nơi đây, khi mà quý Phật tử nhìn ở trong một chiếc lá, quý Phật tử hãy lắng nghe chiếc lá nó niệm với mình rằng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ cõi ta bà của chúng ta chính là cực lạc tại thế đó quý Phật tử. Thích Ca Mâu Ni là gì? Quý Phật tử phải hiểu để biến Thích Ca Mâu Ni của mình thành A Di Đà thanh tịnh chứ. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Là từ bi hỷ xả. Tịch mặc là gì? Là rỗng rang vắng lặng. Cho nên hai từ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là từ bi hỷ xả và rỗng rang và vắng lặng. Đạo tràng lọc quyển là mình đến đây mình học, quý Phật tử có từ bi hỷ xả chưa? Có năng nhân chưa? Có chưa? Chưa có một miếng nào hết. Nếu có trả lời lớn lắm chứ đâu có trả lời yếu xìu như vậy. Trả lời yếu như vậy có nghĩa là chưa được một chút nào hết, phải không? Người mà hoàn tất được từ bi hỷ xả rồi, người đó mạnh lắm, trả lời liền dứt khoát. Còn đằng này hỏi có không, ấp úng một hồi trả lời nhỏ xíu, tức là chưa có một chút từ bi hỷ xả nào hết. Thưa quý Phật tử, đạo tràng lọc quyển hiểu được hai chữ từ bi chưa, hiểu được hai chữ hỷ xả chưa? Đó là một vấn đề quan trọng để cho chúng ta bỏ thời gian đến đây tu tập. Quý Phật tử ơi, đừng có để thời gian phung phí quá nhiều mà kết quả của mình thành tựu chẳng có bao nhiêu hết đó quý Phật tử. Mình đến đây một ngày từ bi hỷ xả của mình một ngày, đến một giờ là từ bi hỷ xả thành tựu một giờ, đến một phút là từ bi hỷ xả của mình thành tựu một phút. Chừng nào đạo tràng của mình thành tựu được điều đó thì lọc quyển là tịnh độ. Còn mình chưa làm cho lộc quyển thành tịnh độ thì muôn đời, muôn đời không bao giờ cõi ta bà là tịnh độ, mà cõi ta bà không là tịnh độ thì đương nhiên mãi mãi và muôn ngàn kiếp về sau không bao giờ về Phật A Di Đà được đâu. Ở đây đó là thầy nói cho đạo tràng nghe, mình đi về Tây Phương Cực Lạc không phải là xin về bên đó, mà mình phải làm sao cho cõi Thích Ca Mâu Ni của mình cũng là tịnh độ luôn, rồi lúc bấy giờ mình có cái passport mình đi qua đi lại cõi Tây Phương chơi thôi chứ không ở bên đó, phải không? Tại vì lúc bấy giờ cõi ta bà của mình cũng có bông sen, vậy cần gì phải tìm tới bông sen của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ao thất bảo ở đây cũng có, vậy cần gì phải cầu về Tây Phương, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, mơi mốt đây nè, quý Phật tử không còn ngồi trên ghế để mà nghe pháp nữa, mà quý Phật tử sẽ ngồi trên hoa sen. Hoa sen ở đây không phải mình tưởng tượng là mình lên Tây Phương rồi mình ngồi trên hoa sen, mà ở ao thất bảo đâu, cái bông sen đó mà leo lên ngồi, bông sen chịu gì nổi, phải không? Phật tử nào mà ốm ốm từ 50kg trở xuống thì bông sen nó còn chịu nổi, lỡ nó bự nó to xác thì làm sao bông sen chịu nổi đây, phải không? Cho nên ngồi trên hoa sen là gì? Hoa sen có nghĩa là gần bùn, không ô nhiễm mùi bùn. Còn mình ngồi giữa trần gian này, tâm của mình không bị trần gian ô nhiễm. Quý Phật tử ơi, thân của ta đã là hoa sen rồi, cần gì ngồi trên hoa sen nữa, phải không? Cho nên đạo tràng tịnh xá lộc quyển, cố gắng hãy biến lộc quyển này thành tịnh độ trước đi. Mà muốn biến lộc quyển này thành tịnh độ thì mỗi một Phật tử của chúng ta, mỗi một người làm một hoa sen mới được, phải không? Hai từ lộc quyển đó mà quý Phật tử chưa có hiểu hết ý nghĩa của nó thì muôn đời hoa sen không bao giờ hình thành trong thân và tâm của mình đâu. Lộc quyển là gì? Là vườn đấy, phải không? Lộc quyển là vườn nay. Ngày xưa đó có một vị đại tiên đó tu trong rừng, tu nhẫn ba la mật dữ lắm quý Phật tử. Nhà vua với bốn quan đại thần dẫn cung phi mỹ nữ đi vào trong rừng giống như kiểu giả ngoại, nhưng mà đó thì xong xuôi cái nhà vua và bốn quan đại thần ngồi nghỉ ngơi. Tất cả những cung tần phi nữ họ lang thang trong rừng, họ tham quan. Lúc bấy giờ họ gặp vị đại tiên đang ngồi thiền định, thì những cung tần phi nữ thấy cái sắc diện của vị đại tiên này, thần sắc nó thánh thoát quá, rồi khuôn mặt thanh cao quá, cho nên tất cả các vị cung tần phi nữ này quỳ xuống nghe vị đại tiên này nói pháp. Nhà vua và bốn quan đại thần chờ hoài không thấy phi tần của mình đâu nữa, đi vào rừng kiếm thấy cung tần phi nữ đang quỳ nghe đại tiên nói pháp. Ông vua ổng ghen lên, ông hỏi ông đại tiên, ông làm gì ông ngồi thiền ở trong rừng mà ông gù quớm cung tần phi nữ của tôi? Vị đại tiên mới trả lời, tu nhẫn ba la mật. Thì ông vua mới thấy vậy, ông nói nhẫn phải không, thì tôi sẽ thử coi ông nhẫn cỡ nào mà gọi là ba la mật, ông nhẫn như thế nào để gọi là đáo bỉ ngạn, ông nhẫn như thế nào để gọi là nhẫn mà bát nhã đây. Nhà vua rút kiếm ra cắt cái lỗ tai của đại tiên, thẻo một bên lỗ tai của đại tiên liền xuống đất và hỏi rằng ông tu pháp môn gì. Vị đại tiên nói nhẫn ba la mật. Thẻo thêm lỗ tai bên đây, hỏi tu pháp môn gì. Vị đại tiên vẫn trả lời với khuôn mặt bình thản, nhẫn ba la mật. Nhà vua không có nguôi cơn giận, cắt cái lỗ mũi vị đại tiên luôn, hỏi ông tu pháp môn gì. Nó nhẫn ba la mật. Chặt một cánh tay, ông đại tiên cũng nói là nhẫn ba la mật, khuôn mặt không thay đổi. Chặt luôn cánh tay bên đây, vị đại tiên nói tôi tu nhẫn nhục ba la mật. Ông vua thấy như bằng rung tay rồi, thẻo hai lỗ tai, thẻo luôn cái lỗ mũi, chặt rớt hai cánh tay xuống, mà vị đại tiên vẫn còn bình tĩnh trả lời nhẫn ba la mật. Lúc bấy giờ ông vua ông mới nói rằng là trước bốn quan đại thần và cung tần phi nữ của ta, nếu mà ngươi nói rằng ngươi tu nhẫn ba la mật, bằng chứng cho ta thấy đi. Vị đại tiên bắt đầu nhắm mắt lại và nói, kính lại chư Phật mười phương, Nếu nhà vua thẻo lỗ tai của con, nếu nhà vua cắt mũi của con, chặt hai cánh tay của con, tâm con không bao giờ giận, tâm con không bao giờ buồn. Con tu nhẫn ba la mật, chư Phật hãy chứng minh cho lòng của con, hãy cho tất cả thân thể của con trở lại như xưa, máu của con biến thành sữa. Lúc bấy giờ tự động ở dưới cái nền cỏ, máu đỏ tươi tự nhiên nó biến thành sữa hết. Toàn bộ lỗ tai, lỗ mũi, hai cái tai rơi xuống đất, nó ráp lại trên thân hình của vị đại tiên. Nhà vua quỳ xuống quy y với vị đại tiên luôn, phải không? Cho nên sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, Đức Phật nhớ tiền kiếp xa xưa, vị đại tiên đó chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni. Nhà vua và bốn quan đại thần chính là tiền thân của năm anh em A Nhã Kiều Trần Như. Cho nên sau khi thành đạo rồi, do nhân duyên đó mà Đức Phật tìm đến Lộc Quyển để mà thuyết pháp cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như. Đức Phật nói, quá khứ xa xưa, năm anh em đã dùng dao chặt đứt thân thể của ta để ta thành tựu được nhẫn ba la mật. Hôm nay Như Lai đã thành đạo Bồ Đề, Như Lai sẽ dùng dao trí huệ chặt đứt toàn thân phiền não của các ông, để các ông trở về bên Bồ Đề tâm của các ông. Đó chính là cái chỗ lọc quyển của mình. Vậy thì quý Phật tử, chúng ta là những Phật tử, là những đứa con trong đạo tràng lọc quyển, quý Phật tử có thành tựu nhẫn chưa? Có chưa? Điều đầu tiên của mình muốn cho tịnh độ, đó chính là nhẫn thôi. Ở đây thầy không dám nói ba la mật, ba la mật khó lắm, phải không? Đòi hỏi nhẫn thôi. Chữ nhẫn ở trên đó là chữ nhẫn, ở dưới là chữ tâm. Chữ nhẫn là mũi nhọn, chữ tâm là trái tim. Cho nên chữ nhẫn có nghĩa là dám chấp nhận cho từng mũi nhọn đâm vào trong tim mà tâm của mình không hề nao núng, đó là nhẫn thôi. Đạo tràng Tịnh Xá Lộc Quyển có nhẫn chưa? Nếu chưa nhẫn thì làm sao đi theo dấu chân của Phật Thích Ca Mâu Ni đây? Phải không? Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã tu nhẫn và nhân duyên tại Lộc Quyển. Mình ở tại Lộc Quyển mà tại sao mình không ngược thời gian tìm về quá khứ để tu tập pháp môn nhẫn ba la mật đó? Phải không? Ở đây người ta chưa có thẻo lỗ tai đâu, người ta mới nói một câu là bắt đầu giận rồi. Phải không? Đi về nhà cái cháu ngoại nó nói, bà ngoại ơi, bà ngoại vô Lộc Quyển, bà ngoại tu pháp môn gì mà mặt bà ngoại bí xị vậy? Bà ngoại nói, nó đáng tuổi cháu ngoại của ngoại là con, mà nó nói nặng ngoại, cho nên nó thầy trụ trì ở đây kêu ngoại ăn cơm, ngoại đâu có ăn, ngoại giận, ngoại no rồi. Thấy không? Đạo tràng Lộc Quyển có khi nào mà giận tới no không ăn cơm không? Có không? Mô Phật khi có khi không. Nói không cũng không phải, mà nói có cũng không phải, nó khi có khi không thôi. Người ta khen thì mình mắc mớ gì phải giận, người ta chê mình mới giận thôi. Phải không? Rồi bà ngoại giận, rồi về tới nhà bà ngoại ôm con nhỏ đó từ Lộc Quyển về tới nhà luôn. Xong rồi cái bà ngoại tối ngủ văn mùng mở máy lạnh, bắt đầu bà ngoại ôm con nhỏ đó bà ngoại ngủ luôn. Bà ngoại lăn qua lăn lại suốt đêm bà ngoại ngủ không được. Phải không? Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy rằng là trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó giao phòng thịt thao. Không có cái địa ngục nào mà đàng hoàng cho mình cái giường bằng sắt đâu quý Phật tử ơi. Phải không? Giận con nhỏ đó thôi mà về nhà nằm trên giường niệm mà thấy như nằm trên giường xác. Mở máy lạnh đó mà tưởng tượng người ta đốt lửa dưới thân, người lăn qua lộn lại ngủ không được. Vậy thì địa ngục đó chính do chúng ta tạo ra đó quý Phật tử. Cho nên người nào tu mà không nhẫn tức là địa ngục hiện ra. Địa là dày chắc, ngục là để bụng. Địa là dày chắc, ngục là trói buộc. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp. Địa là dày chắc, ngục là giận người ta mà không bỏ qua được. Phải không? Ở đây đạo tràng Lộc Quyển ai sống trong địa ngục nhiều đâu. Có ai giận ai cách đêm không? Đạo tràng Lộc Quyển có giận ai cách đêm không? Có không? Có. Mình giận người ta mình để cách đêm, giận bữa nay ngày hôm sau vẫn còn giận. dẫn người ta một đêm địa ngục dày một đêm, dẫn người ta một tháng địa ngục dày một tháng, dẫn người ta một năm địa ngục dày một năm, dẫn người ta năm nay qua năm sau tới Tết hổng thèm dòm mặt luôn. Vậy thì địa ngục của quý Phật tử dày lên một năm rồi đó. Vậy đó mà còn có nhiều người hồi đó giận lúc mà tóc còn đen tới chết rồi mà vẫn chưa hết giận. Chúng ta sống trong địa ngục không? Địa ngục tức là một sự gì đó nó để bụng, nó không quá giải được, nó không buông bỏ được, nó cột chặt ở trong tâm của mình, nó dày lên như thế cho nên gọi là địa ngục. Tất cả chúng ta đạo tràng Lộc Quyển nè nói riêng và tất cả đạo tràng của Phật giáo nói chung, quý Phật tử chúng ta đang sống mang thân thể của con người, nhưng mà địa ngục niệm, ngạ quỷ niệm, súc sanh niệm nó trong đầu mình nè. Quý Phật tử biết tại sao không? Tại vì mình từ địa ngục mình lên mà, từ ngạ quỷ mình lên, từ súc sinh mình lên, cho nên bây giờ quý Phật tử có mang thân người đi nữa, nhưng dư báo của mình, tất cả những cái gì của năm xưa mình đã từng sống đó, nó còn tồn tại trong đầu của mình đó quý Phật tử. Nó tồn tại bằng hạt giống mà mình gọi là niệm, phải không? Vọng niệm tức là những cái hạt giống mà nó không có chân chính, phải không? Tà niệm là hạt giống nó không phải, phải không? Hoặc là địa ngục niệm là những hạt giống trong địa ngục, súc sanh niệm là hạt giống của súc sinh, ngạ quỷ niệm là hồn sống của ngạ quỷ. Đó chính là những cái hạt giống mà mình để trong đầu của mình. Quý Phật tử ơi, nó thân người của mình nó khó tìm lắm quý Phật tử à. Đó là thầy nói thật luôn đó, mình được cái thân người như thế này quả thật mình rất là may mắn, đầy đủ phước duyên dữ lắm. Nhân thân nan đắc, thân người khó được, mà bây giờ quý Phật tử đã mang được thân người rồi, đó là một điều rất là phúc báo. Lục căn nan cụ có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình đầy đủ, phải không? Được tròn đầy hết rồi, đó là điều phúc thứ hai. Phật pháp nan văn, lời Phật dạy khó nghe mà bây giờ quý Phật tử lại được nghe nữa là điều khó thứ ba. Chúng tăng nan ngộ, mình đã gặp được chúng tăng nữa, đó là những cái mà đơn sơ nhất mà chúng ta đã đấu tranh dằn dần để rồi chúng ta đầy đủ những phước báo trong đạo tràng Lộc Quyển này. Quý Phật tử đừng để cho thân người của mình nó mất đi, nó tuột khỏi tầm tay của mình, thì vạn kiếp luân hồi muôn đời không tìm lại thân người của mình. Lộc Quyển thì nghe các sư dạy rồi, phải không? Thí dụ như bây giờ có một con rùa nó bị mù, nó nằm ở dưới đáy biển, cái mặt biển nó mênh mông lắm. 100 năm như vậy, có một cái khúc cây nó trôi ngang qua, trong khúc cây nó có cái bọn. Vậy đó mà con rùa từ dưới đáy biển nó chui lên trên mặt biển mà nó chui vô cái bọn như vậy, khó không quý Phật tử? 100 năm cái bọn cây trôi qua một lần mà con rùa nó mù nữa mới ghê chứ. Con mùa sáng mắt chưa chắc gì trồi lên trúng ngay cái bọn cây. Còn đằng này con rùa nó mù mà nó chưa được vô bọng cây, đó là một điều rất khó. Thế mà Đức Thích Ca Mâu Ni bảo với A Nan rằng điều đó còn dễ hơn là mất thân người tìm lại thân người. Thấy không? Cho nên mất thân người rồi muôn kiếp không bao giờ thành lại con người đâu. Cho nên có một số Phật tử nói rằng là ví dụ như bây giờ đó, mô Phật bạch sư, mô Phật bạch thầy, hồi xưa con chưa quy, con chưa ăn chay, con còn ăn mặn đó, con cắt cổ con gà, thì sau này con thành con gà nó thành con, nó cắt cổ lại con, xong rồi con thành con người, cái con người đó nó trở thành con gà, con cắt cổ lại nó. Vậy thì mình chỉ mất có một kiếp người thôi, rồi mình trở lại con người để tiếp tục mình cắt qua cắt lại. Không phải đâu quý Phật tử ơi, khi mà con gà nó bị mình cắt cổ đó, cái tâm của nó lúc bấy giờ, cái suy nghĩ, cái ý thức của con gà lúc bấy giờ nó sân dữ lắm luôn. Nó giận, nó dễ dùng, nó không vượt ra khỏi bàn tay của mình. Cho nên cái lòng sân của nó đó, nó đánh mất luôn cái thân con gà của nó, để nó mang cái linh hồn của nó đi theo cái lòng sân mà đi xuống nó thành con rắn. Chứ không được làm con gà đâu, nó xuống với thành con rắn. Còn con người của mình ác quá đi, cái hạt giống con người của mình quỷ hoại, mình cứ cắt cổ, thành ra hạt giống của mình là hạt giống sát nghiệp, là hạt giống đoạn mất chất người. Khi mình cắt cổ con gà, mình mất chất người rồi quý Phật tử. Bởi vì chữ người là nhân, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân lễ mà mình đánh mất chất người là đánh mất chữ nhân của mình, tức là đánh mất thân người của chúng ta. Cho nên khi mà đánh mất rồi đó, mình không còn là con người nữa mà mình thành con nhái. Cái con rắn đó nó quất con nhái gì, phải không? Làm gì mà có cái chuyện trở lại con người mà khi thân thể của chúng ta biến thành con nhái rồi. Quý Phật tử ơi, muôn kiếp nghe Phật không bao giờ được, nghe Pháp không bao giờ được, đi chùa cũng không được luôn. Quý Phật tử thấy có đạo tràng nào mà có con nhái vô nó nghe không? Đạo tràng Lộc Quyển có thích mình thành con nhái không? Tất cả chúng ta đâu có ai thích mình thành con nhái. Mà quý Phật tử ơi, khi chút hơi thở sau cùng, cái hình ảnh con nhái nó hiện ra trước mặt mình, phải không? Hình ảnh con nhái hiện ra trước mặt mình, hình ảnh của con gà hiện ra trước mặt mình, con chó hiện ra trước mặt mình liền đó quý Phật tử. Bởi vì chúng ta đánh mất cái chất người trong lòng mình rồi. Toàn bộ tất cả chúng ta sống ở đây 50-50 đó quý Phật tử. Tại vì người ta gọi mình là con người, 50% đây là con rồi, có sẵn 50% đây là chất người. Đạo tràng của chúng ta đến đây tu có nghĩa là hoàn tất 50% chất con này, cho nó biến thành chất người luôn đó. Chất con là gì? Là bản năng tự nhiên. Chất người là ý thức phân biệt, phải không? Ví dụ người ta chửi mình mà mình nhịn được, đó là chất người. Còn ai nói một câu, ai đánh tôi đánh lại, ai chửi tôi chửi lại, ai thương tôi thương lại, đó là chúng ta sử dụng 50% chất con bản năng, phải không? Đạo tràng Lộc Quyển có sử dụng 50% chất con không? Có không? Mô Phật khi có khi không nữa, phải không? Ai thương tôi thương lại mà, đó là 50% chất con đó quý Phật tử. Ai thích tôi thích lại, ai chơi tốt với tôi chơi tốt lại, đó là 50% chất con. Còn chất Phật, chất con người, chất người của mình đó, Thích Ca Mâu Ni dạy, ai có xấu với con cũng thương họ như thế, ai có tốt với con cũng thương họ như thế, đó là chất người, phải không? Ở đây đó, có bao giờ chúng ta sống mà người ta ghét mình mà mình thương người ta không? Cái bà đó bao nhiêu bà hay nói xấu mình quá đó, là mình có bao giờ mình nói mình lợi mình thân thiện với bà không? Chưa có nói xấu đâu quý Phật tử. Có một cái cô đó đi vô chùa, đi vô tịnh xá, vô tu Bát Quan Trai, mà cái cô Phật tử này nó trẻ hơn, nó gặp mặt cái bà này, cái nó nói bà hai ơi, sao con thấy bà hai vô đây bà hai tu mà càng ngày bà hai càng xấu vậy? Là không bao giờ kiếm cô đó nói chuyện, mà thấy cô đó đâu là né liền à, sợ bà đó bà chê mình, phải không? Cho nên như vậy đó thì làm sao mà mình có cái chất người của mình được đây? Chỉ có cái là người ta mới có nói mình xấu thôi, chứ chưa bao giờ chửi mình, mắng mình hay là phỉ báng mình. Thành ra rồi đó mình mất đi cái chất người của mình nhiều lắm quý Phật tử. Thậm chí đó khi mà mình chưa đến đạo tràng Lộc Quyển mình tu, mình còn 50% chất người, mà mình đến đây mình tu càng ngày mình càng mất chất người thêm, phải không? Mình tu càng ngày càng mất chất người. Thí dụ như bây giờ Hòa Thượng Trưởng Lão ở đây hay là các chư tăng ở đây giao cho cái chú này, cái cụ này, cái bác này, cái cô này làm, thí dụ như làm tổ trưởng hay làm chúng trưởng gì đó ha, là 50% chất người càng ngày càng mất tiêu hết, phải không? Trong đạo tràng Lộc Quyển ai là chúng trưởng ở trong cái lớp mà Bác Quan Trai nào đây này đây, ai làm chúng trưởng có không? Ai là chúng trưởng đâu à? Cô chừng nghe các cô các chú chừng nào mà quý Phật tử mình hiểu được hai cái từ chúng trưởng đó thì mình mới không đánh mất 50% chất người của mình. Chữ chúng là gì? Là đạo tràng. Chữ chúng là đạo tràng đó. Còn chữ trưởng ở đây là gì? Phụng sự và hy sinh. Cho nên chúng trưởng là gì? Là người đứng ra đại diện cho đạo tràng để mà phụng sự và hy sinh cho đạo tràng mới gọi là chúng trưởng. Chúng trưởng mà không có tinh thần hy sinh, chúng trưởng mà không có tinh thần phụng sự thì không bao giờ là chúng trưởng được hết. Cho nên chúng trưởng có nghĩa là gì? Lo là lo trước đạo tràng, còn vui là vui sau đạo tràng mới gọi là chúng trưởng, phải không? Chúng trưởng có nghĩa là những cái gì cực khổ nè, cái gì mà nó vất vả nè là chúng trưởng đi đầu. Nhưng mà khi hưởng được những niềm vui là chúng trưởng đến sao, như vậy mới gọi là chúng trưởng. Thì chất người của mình nguyên vẹn 50%, và chúng ta sẽ biến 50% chất con của mình thành luôn chất người nữa. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài thành đạo với cội Bồ Đề với quý Phật tử, Đức Thích Ca mới nói với Tôn giả A Nan rằng: Ngài mà Như Lai thành đạo với cội Bồ Đề 49 ngày tư duy thiền định, lúc sao mai vừa mới mọc, Như Lai không phải trở nên một vị thần, một vị thánh đứng trên hoa sen ngàn cánh phóng muôn ngàn tia hào quang đâu, mà Như Lai hoàn tất một chất người toàn diện. Thấy không? Vậy thì Phật thành Phật là gì? Là thành con người toàn diện. Còn chúng ta con người của mình 50-50, phải không? Vậy Đức Phật mới nói ta là Phật đã thành, có nghĩa ta là con người toàn diện. Còn các con là Phật sẽ thành bởi các con là một con người còn khiếm diện. Hiểu không? Còn có 50 à. Cho nên đến đạo tràng tu Bát Quan Trai có nghĩa là chúng ta thanh lọc 50% chất con của mình để nó trở thành 50% chất người luôn đó. Vậy thì quý Phật tử ơi, tu đâu có khó đâu, phải không? Thành Phật là thành người lại thôi. Chúng ta sống ở đây nhân chi sơ tánh bổ thiện, mới mở mắt chào đời, quý Phật tử đã có 50% chất người rồi. Cái điều quan trọng chúng ta đến đây chúng ta tu tập là chúng ta biến 50% chất con sẵn có đó nó thành luôn chất người thôi à, chứ không có gì hết. Mà chất người có nghĩa là gì? Hồi nãy thầy nói từ bi hỷ xả, đúng không? Từ bi hỷ xả là chất người đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng tịnh độ là từ bi hỷ xả thôi, chứ chẳng có cái gì hết đó. Từ là gì? Từ có nghĩa là kết nối yêu thương. Ở trong kinh điển nói từ là ban vui, bi là cứu khổ. Đó là những lời định nghĩa kinh điển thôi. Ban vui mà ban như thế nào, cứu khổ là cứu như thế nào mới được chứ. Cho nên mình cứ định nghĩa từ bi hỷ xả kinh điển quá, phải không? Từ là ban vui, bi là cứu khổ thì không đủ nghĩa đâu. Cho nên chữ từ ở đây có nghĩa là gì? Là kết nối yêu thương. Đạo tràng Lộc Nguyễn có kết nối chưa? Có không? Cũng còn yếu lắm. Vậy thì kết nối như thế này chưa được đâu, kết chưa chắc, phải không? Một ngày nào đó nó như sâu chuỗi, nó đứt cái từng hạt chuỗi rớt ngay lợp bợp dưới sân chùa, phải không? Đạo tràng Lộc Nguyễn, khi mà mình đến đây, đạo tràng Lộc Nguyễn có xem kinh Phổ Môn không? Có không? Quý Phật tử thấy đó là cái vị Bồ Tát nào tặng sâu chuỗi cho Bồ Tát Quan Âm? Vô tận ý, phải không? Quý Phật tử ơi, từ là gì? Kết nối yêu thương. Vậy thì quý Phật tử có biết Quan Thế Âm là ai không? Quán Thế Âm là chính quý Phật tử đó, phải không? Mình là Quan Thế Âm đó quý Phật tử. Quán Thế Âm, quán là lắng nghe, là quán xét, âm là âm thanh, thế là gì? Là thế gian, là tục lụy đó. Cho nên Quán Thế Âm có nghĩa là chính chúng ta phải lắng nghe những âm thanh trần tục trong lòng mình, phải không? Thí dụ như bây giờ quý Phật tử nè, thầy nói mình có Quan Âm hay không có liền nè. Mình cái chân của mình nó bị xúc móng, nó đau quá, đi bó giải dán băng keo lại rồi, mình đi mình né dữ lắm vậy đó. Mà cái bà Phật tử này bà đi bà tâm hơ tâm hết, bà đạp lên cái chân đau của mình, quý Phật tử ơi, sân nó lên tới cổ không? Phải không? Khi mà cục sân nó lên tới cổ rồi thì cục sân này nó sẽ nhảy ra trên bờ môi của mình liền, môi của mình nó rung lên liền, nó biến khuôn mặt mình từ hồng hào thành đỏ quét luôn, phải không? Có cụ thì đỏ, có cụ thì xanh, phải không? Có cụ xỉu luôn nữa. Cho nên cái cục sân khi mà nó lên tới cổ rồi đó, quý Phật tử không lắng nghe được âm thanh trần tục trong lòng mình, tức là lắng nghe được âm thanh sân của mình đó, thì cái sân nó sẽ nhảy ra trên đôi môi của mình, nó chửi người ta tới tóc liền luôn đó quý Phật tử. Chửi xong xuôi rồi, chửi một hồ rồi giật mình: chàng ơi, hồi nãy giờ mặc áo tràng mặc áo giới mà đứng chống nạnh chửi lộn ghê quá. Đạo tràng Lộc Nguyễn có khi nào đứng chống nạnh gây lộn không? Có không? Gây trúng không chứ đâu có lộn, phải không? Ở đây nó đâu phải mình gây gỗ bằng miệng đâu quý Phật tử, mình gây lộn bằng con mắt của mình, phải không? Chỉ cần quý Phật tử khi mình mặc cái áo tràng vô rồi mà mình còn không vô mặt bà đó là đang gây lộn bằng đôi mắt đó, phải không? Cái cô Phật tử nói: chú ơi, ông ba ông mới vô ngoài cổng kìa. Chú hai chú bắt đầu nhìn xuống không thèm mà nói, không thèm nhìn lên với cái chú Phật tử này. Nó kể ổng chứ tao với ổng đâu có nói chuyện lâu rồi, với lại mình đã gây lộn bằng con mắt. Ở đây quý Phật tử có khi nào gây lộn bằng con mắt không? Mong Phật chuyện đó có nhiều lắm đó. Mình gây lộn bằng con mắt rất là nhiều luôn đó. Vậy thì làm sao mà từ được đây quý Phật tử, phải không? Đâu có lắng nghe được âm thanh trong lòng mình đâu. Cho nên ngày xưa đó, Mã Tổ đang ở trên núi tu, ông quan tướng quốc tên là Bùi Hưu, ông dẫn lính lên trên núi, giác kiếm đi vô trong đạo tràng. Quan tướng quốc Bùi Hưu gặp hòa thượng Mã Tổ đang ngồi vậy, ông mới nói: tôi nghe người ta đồn đó là hòa thượng tu trên núi này, hòa thượng có huệ, phải không? Hòa thượng bây giờ chỉ cho tôi thấy coi chỗ nào là địa ngục, chỗ nào là Tây Phương Cực Lạc, chỉ cho tôi thấy tôi tin tôi mới cho hòa thượng tu ở đây. Còn nếu mà hòa thượng chỉ không được thì xuống núi không cho tu luôn, tại vì ông là quan tướng quốc mà. Lúc bấy giờ Mã Tổ đang ngồi tĩnh tọa trên cái gờ đá gì đó, cái hòa thượng mới ngước mặt lên nhìn Bùi Hưu tướng quốc. Mã Tổ nói: cái đồ ngu si như ông mà cũng lên đây hỏi Tây Phương Cực Lạc nữa. Quan tướng quốc giận vô cùng luôn, tự ái với ba quân tướng sĩ, biết không, rút cây kiếm ra liền, kéo ra khỏi cái vỏ được khoảng hơn một tấc. Lúc bấy giờ Mã Tổ mới chỉ vào trong tay rút kiếm đó, Mã Tổ nói: địa ngục đó. Địa ngục là gì? Là sợ hãi, là sân hận. Ông sân với tôi vì ông sợ, phải không? Ông sợ lời nói của tôi vừa mới nói ông ngu si mà còn bày đặt hỏi vấn đề Tây Phương. Ông sợ bản ngã của ông đang sợ với quân lính của ông. Cho nên ông sân lên, ông rút kiếm ra. Vậy thì sân là địa ngục, sợ hãi là địa ngục đó không? Ông quan tướng quốc nghe nói cái bộ chí lý quá, đẩy cái kiếm vô vỏ liền. Thì lúc bấy giờ Mã Tổ nói Tây Phương Cực Lạc đó. Tây Phương là gì? Là giác ngộ, là quá giải, là lắng nghe được âm thanh sân hận của mình, phải không? Cho nên đó là Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì quý Phật tử ơi, khi nào người ta dẫm lên cái ngón chân đau của mình thì cái cục sân nó vừa lên tới cổ mình mới nói rằng là: Ngọc Hiếu ơi, địa ngục đó. Ví dụ vậy, nói pháp danh của mình ra, cái cục sân nó tuột xuống liền, cái mình nói Tây Phương Cực Lạc đó, phải không? Đó chính là gì? Đó chính là Quán Thế Âm đó quý Phật tử. Quán Thế Âm trong lòng mình đó, phải không? Còn vô tận ý là ai? Cũng là mình luôn. Vô tận ý là gì? Là hết tình, là hết ý với bạn bè, là kết nối yêu thương với mọi người. Người nào mà còn để bụng đâu phải là vô tận ý đâu, phải không? Giận người ta bỏ liền, xả liền, đó là vô tận ý, phải không? Cho nên nếu mà mình đến với lại bạn đạo của mình bằng cái tâm không để bụng, và mình đến với bạn mình bằng cái lòng lắng nghe âm thanh trần tục của mình, thì quý Phật tử ơi, mình sẽ là sâu chuỗi trên tay của vô tận ý. Sâu chuỗi đó cũng là mình luôn đó, phải không? Mỗi một Phật tử là một hạt Bồ Đề, mỗi một chú Phật tử là một hạt Bồ Đề. Nhiệm vụ của chúng ta làm cho hạt Bồ Đề của mình tròn và bóng, cái thân của mình tròn, cái tâm của mình bóng, phải không? Thân tâm thanh tịnh là tịnh độ rồi đó quý Phật tử. Cái hạt chuỗi đó làm cho thân và tâm của chúng ta vừa tròn vừa bóng, đó là thân tâm tịnh độ. Quý Phật tử ơi, Phật tử này xuyên qua Phật tử kia, Phật tử kia xuyên qua Phật tử nọ, bằng một sợi dây yêu thương và thông cảm, thì đạo tràng lọc quyển này sẽ trở thành sâu chuỗi lọc quyển đó, phải không? Kết nối yêu thương là như vậy, tức là từng người kết nối với nhau bằng sợi dây yêu thương và thông cảm, thì chúng ta cũng là sâu chuỗi Bồ Đề tên là lọc quyển, và chúng ta cũng là vô tận ý, và chính chúng ta cũng là Quán Thế Âm. Lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, sâu chuỗi đó Quán Thế Âm chia làm hai. phải không? Thân và tâm của chúng ta chia làm hai, một phần cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần cúng dường cho Đa Bảo Phật Tháp. Đa Bảo Phật Tháp là ai quý Phật tử biết không? Đa là vô lượng, bảo là công đức. Đa bảo chính là A Di Đà vô lượng công đức đó. Cho nên phân nửa sâu chuỗi của thân cúng dường cho Thích Ca tại đạo tràng Lộc Quyển, phân nửa của tâm phát đại nguyện hướng về Tây Phương Cực Lạc, đó là phân nửa sâu chuỗi của tâm, phải không? Cho nên Đức Thế Tôn ơi, con nguyện về thoát vòng trần tục vượt bến mê, tâm nơi cực lạc, tức là sâu chuỗi thứ nhất gửi cho Đa Bảo Phật Tháp đó. Tâm nơi cực lạc nương sen báo, thân trụ ta bà độ bến mê. Có nghĩa là cái thân của mình phải gửi gắm nơi đạo tràng Lộc Quyển này để độ bến mê, không phải độ bến mê của người ta mà độ bến mê của chính mình đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình có mê không? Có không? Có, nghe pháp mà ngồi ngáp là biết mê rồi. Phải không? Đạo tràng của mình có buồn ngủ không? Thầy nói buồn ngủ mà thầy đâu có nói đạo tràng ngủ đâu mà lắc đầu. Phải không? Mới có nói buồn ngủ thôi, có nghĩa là nghe pháp tự động nó buồn ngủ à, mặc dù không phải là mình không thích, nhưng mà đó là cái vấn đề phản xạ tự nhiên của mình thôi. Phải không? Quý Phật tử có đọc kinh Pháp Hoa không? Thời Nhật Nguyệt Đăng Minh hay là thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Phật nói kinh hơn 60 tiểu kiếp mà đại chúng tưởng chừng như một buổi ăn đó. 60 tiểu kiếp là 6.000 năm, một buổi ăn là 60 phút thôi. Phải không? Hồi thời Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Đức Phật nói kinh 6.000 năm mà đại chúng ngồi nghe tưởng chừng như 60 phút. Còn đạo tràng Lộc Quyển bây giờ nghe pháp chưa có đầy 60 phút mà nó nặng nề như 6.000 năm luôn. Phải không? Nặng hơn quý Phật tử. 6.000 năm ở đây có nghĩa là gì? 6.000 năm ở đây có nghĩa là lục căn của chúng ta nặng nề đó quý Phật tử. Con số 6 là lục căn của mình. Ngày xưa nghe pháp lục căn thanh tịnh, cho nên nghe pháp mà tưởng chừng như một buổi ăn thôi, bởi lục căn thanh tịnh. Con mắt thanh tịnh, lỗ tai thanh tịnh, lỗ mũi thanh tịnh, miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh và ý thanh tịnh đó. Phải không? Còn bây giờ mình ngồi mình nghe pháp, lục căn của mình cũng đầy đủ đó, nhưng mình không có thanh tịnh, nó nặng lắm. Phải không? Nghe một hồi đó tự nhiên con mắt nó nặng, một căn mất thanh tịnh. Mà con mắt nó nặng rồi, lỗ tai của mình chập chờn, tiếng có, tiếng không, nặng luôn. Phải không? Thành ra rồi mình nghe pháp lục căn của mình nó mất đi thanh tịnh hết đó quý Phật tử à. Có không? Có mất thanh tịnh không? Có, không có sao hết. Mình phải thú nhận với Đức Phật đi, rồi Đức Phật thương tình, Đức Phật bỏ qua cho. Phải không? Là tại vì đó, cái thời Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó, tất cả chúng sinh đó, họ cúng dường thân thể của họ cho ma. Họ ra đời họ gặp Phật liền, cho nên họ cúng dường thân thể của họ cho Phật. Cho nên rồi cuối cùng họ lại chịu đựng được, họ thành tựu được nhẫn ba la mật, cho nên họ ngồi nghe pháp 6.000 năm mà nó nhẹ nhàng như 60 phút. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, chúng ta ra đời mà chúng ta cúng dường 2/3 tuổi thọ của mình cho ma rồi. Phải không? Các cụ sống 60 tuổi này, bây giờ hiện tại giờ 60 tuổi đi, thì 40 năm cúng dường cho ma rồi. Là thầy nói nhẹ lắm, tế nhị bạch là khiêm tốn lắm đó. Còn có nhiều người cúng gần hết luôn đó, chứ không phải chơi đâu. Người nào mới quy y ngày hôm nay hoặc là mới quy y có năm nay đó là cúng dường không biết bao nhiêu cho thế giới ma rồi. Ma ở đây là gì? Là nuông chiều. Ma là gì? Là hưởng thụ. Ma là gì? Là tranh giành, là nhật giả, là chạy đôn, là chạy đáo, là đi tìm, đi kiếm, dẫm đạp lên nhau để tìm cái sống. Đó là thế giới của ma. Phải không? Tất cả chúng ta đều cúng dường hơn 2/3 tuổi thọ của mình cho thế giới ma. Cho nên bây giờ tại sao ngồi lâu mỏi chân? Con cúng dường cho ma. Tại sao con đau lưng? Con cúng dường cho ma. Tại sao con buồn ngủ? Con cúng dường cho ma. Phải không? Ở đây đạo tràng nè, các cụ mình ngồi ở đây, quý Phật tử nam đó cúng dường cho ma nhiều lắm. Phải không? Cái giờ đáng ngủ không ngủ, cho nên bây giờ cái giờ đáng thức thì lại lo ngủ. Hồi xưa ngồi hoài luôn, chỉ cần 4 ông thôi là ngồi hoài từ đầu hôm cho tới sáng. phải không? Một xị rượu mà ngồi tới sáng luôn, vậy thì bây giờ cúng dường cái ngủ cho ma không? Rồi bây giờ cái giờ này đáng lẽ thức nghe pháp thì lo ngồi ngủ, tại vì mình cúng dường cái ngủ nhiều quá rồi, phải không? Còn các cô cũng vậy, mình cũng cúng dường dữ lắm luôn, cái giờ người ta ngủ thì đánh bài tứ sát, phải không? Rồi bây giờ đáng lẽ ngồi nghe pháp thì lại bắt đầu ngủ. Ở đây thầy chỉ nói đơn sơ một vài cái mà chúng ta cúng dường cho thế giới ma thôi, phải không? Thanh niên cũng vậy, cái giờ đáng lẽ đi ngủ đó thì không, lấy xe Honda chạy ra ngoài đường tụ năm tụ bảy la cà trong quán nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, có phải cúng dường cho ma không? Tự nhiên rồi mình cúng dường cho ma một cách quan uổng như vậy, rồi đến khi mình lớn tuổi rồi cái bắt đầu ngồi nghe pháp nghe không nổi, phải ông chạy vô nói với hòa thượng trưởng lão mô Phật, bạch sư ông trưởng lão, con không hiểu tại vì sao mà mỗi lần con đọc tin con ngủ dữ lắm luôn, mà ngồi đánh bài tứ sắc con không dám ngủ. Hòa thượng trưởng lão trả lời liền, con ngủ trong đạo tràng đâu có ai rầy con ngủ trong đạo tràng đâu có mất mát gì đâu, con chơi đánh bài tứ sắc chỉ cần con ngủ là con đứt vốn liền. Phải không? Cho nên đánh bài có nghĩa là không phải là không ngủ mà không dám ngủ. Thấy không? Chúng ta cúng dường cho thế giới ma nhiều quá. Quý Phật tử đã cúng dường cho ma nụ cười này, cho nên bây giờ quý Phật tử ơi, tiếng khóc tồn tại trong ta. Chúng ta cúng dường cho thế giới này niềm vui, cho nên bây giờ khổ đau chúng ta đang cầm trên tay quay trở lại. Chúng ta đi vào căn bản của ma, chúng ta cúng dường cái hạnh phúc của mình, cho nên bây giờ sự bất hạnh nó vẫn còn trong ta. Cho nên tất cả những cái gì mà hạnh phúc nhất của kiếp người, mình cúng dường cho ma một cách trân trọng đó quý Phật tử. Mình là đệ tử của Lộc Uyển, mình là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, mình là đệ tử của Phật, mặc áo của Phật, ăn cơm của Phật, sống ở trong đạo tràng của Phật, tu niệm danh hiệu của Phật, thế mà mình làm nô lệ cho ma, phải không? Đức Phật dạy mình mà mình không nghe, mà ma nó xúi mình bừng bừng mình làm theo nó liền, phải không? Đức Phật bảo như thế này là đạo tràng Lộc Uyển ơi, các con có biết không, áo giới áo tràng của con chính là trang phục của yêu thương đó, cho nên khi mình khoác vào trong mình của mình sẽ trở thành thiên sứ của yêu thương. Bây giờ quý Phật tử là đang mặc áo giới, đang mặc áo tràng, mình là thiên sứ của yêu thương đó, sứ giả của hòa bình đó. Mà quý Phật tử có gây gỗ với nhau không? Có bực bội với nhau không? Phải không? Bây giờ thì đâu có bực, đang ngộ nghe pháp mắc gì mà bực. Cái quan trọng nghe pháp xong rồi đi về nhà kìa, còn bực hay không đó. Phải không? Đạo tràng của mình trồng những cái cây yêu thương, ra hoa yêu thương, không phải tại Lộc Uyển này. Mà quý Phật tử ơi, chúng ta tại nhà mình hoa yêu thương vẫn nở, đi giữa cuộc đời hoa yêu thương vẫn nở. Người ta khen mình một câu hoa yêu thương vẫn nở, mà người ta lỡ lời chửi mình một câu hoa yêu thương vẫn nở. Đó mới gọi là sứ giả của yêu thương, phải không? Sau thời pháp này rồi, quý Phật tử hãy đến đạo tràng quỳ trước điện Phật, tức là cung đấu trước tôn dung của Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử cứ phát nguyện, con pháp danh gì đó, con tu Bát Quan Trai tại đạo tràng Lộc Uyển này, con xin phát nguyện từ đây cho mãi mãi trở về sau cuối cuộc đời của con. Con khoác trên mình trang phục yêu thương này rồi, con sẽ mãi mãi là sứ giả của yêu thương. Bởi sao? Đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương, thì con là con của Phật, con sẽ là sứ giả của yêu thương. Dám phát nguyện không? Cũng còn yếu nữa sao bị vậy? Đạo tràng Lộc Uyển tu yếu quá à. Phải không? Mình tu mình mạnh mẽ lên một chút đi chứ. Chỉ con cái yêu thương thôi mà đã là yếu rồi thì làm sao kết nối được đây? Chữ từ làm sao thành tựu được? Từ vô lượng tâm là kết nối yêu thương lại với nhau, là bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, là xích lại gần nhau, là san sẻ với nhau, là trang trải với nhau. Phải không? Người nào đó mà còn nói tôi ở xóm này, tôi ở xóm kia, tôi ở trong chợ bà ở ngoài ngoại, hoặc là tôi đạo tràng Lộc Uyển bà đạo tràng tỉnh xá nọc gì đó, như vậy là mất đi sự kết nối yêu thương, mất đi chữ từ vô lượng tâm rồi đó quý Phật tử. Còn chữ bi là gì? Trang trải yêu thương. Bi là cứu khổ, mà cứu khổ bằng hành động thực tiễn là trang trải yêu thương. người ta đang khổ mà mình đến mình vuốt ve, mình nói một câu người ta hết khổ, đó là trang trải yêu thương. Một đứa trẻ suốt cuộc đời của nó sinh ra nó không có một nụ cười, bởi lẽ nó sứt môi. Chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta làm cho đứa trẻ đó có một nụ cười trên môi, đó là bi vô lượng tâm, là trang trải yêu thương. Một đứa trẻ nó cần nhịp đập của một trái tim, mình đến mình cho đứa trẻ đó một trái tim theo nhịp đập bình thường, tức là chúng ta đang dùng cái chữ bi vô lượng tâm, trang trải yêu thương đó quý Phật tử, phải không? Một bà cụ đang ngồi đối kháng ở ngoài vệ đường và run rẩy như thế này, mình chạy xe ngang, mình dừng chân lại, mình nói rằng là sẽ mua cho một bà cụ gói xôi hay là một cái củ khoai lang, củ khoai mì. Nhưng mà mình nói như thế này thôi, chạy đi công chuyện một chút rồi chúng ta sẽ quay lại. Khi chúng ta vừa xong công chuyện quay lại thì thấy cái chỗ hồi nãy mình dừng xe người ta mua đông quá. Bắt đầu vương mình đi vô mình xem lại thì bà cụ chết rồi. Thấy không? Bi vô lượng tâm, chỉ cần chúng ta dừng lại một chút và chúng ta không làm thôi là chúng ta đã đánh mất bi vô lượng tâm của mình rồi. Thay vì cứ mua cho bà cụ đi, có đôi khi nhờ một củ khoai của mình mà bà cụ sống được, phải không? Cho nên chỉ cần 10 phút mình bỏ quên bà cụ, tức là mình đánh mất bi vô lượng tâm của mình rồi. Thấy chưa quý Phật tử? Cho nên nếu mình tu trong lọc quyển này là tu nhẫn ba la mật. Mà nhẫn ba la mật thể hiện của mình bằng gì? Từ bi hỷ xả đó quý Phật tử. Người nào mà có kết nối yêu thương, người nào có trang trải yêu thương thì người đó mới có nụ cười yêu thương. Vậy thì hỷ ba la mật là gì? Hỷ vô lượng tâm là nụ cười yêu thương đó quý Phật tử. Phải không? Tại vì hỷ là vui, mình vui, mọi người đều vui, đó là nụ cười yêu thương trong cuộc sống. Còn xả ba la mật là gì? Xả vô lượng tâm là gì? Là độ lượng và yêu thương. Phải không? Cái tâm độ lượng của mình chính là xả ba la mật. Cái tâm bao dung của mình chính là xả vô lượng tâm. Và cái tâm tha thứ của mình là xả vô lượng tâm đó quý Phật tử. Cho nên mình tu trong đạo tràng ở đây, mình tu cái quan trọng nhất là, thầy xin nhắc lại cho quý Phật tử, kết nối yêu thương, trang trải yêu thương, nở một nụ cười yêu thương và tha thứ trong yêu thương. Đó là từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm đó quý Phật tử. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta nè, đạo tràng lọc quyển, phải làm sao kết nối yêu thương ngay từ giờ phút này, đừng để cho nó trôi qua. Phải không? Một ngày trôi qua quý Phật tử ơi, chúng ta sống trong bóng đêm đó, phải không? Mình niệm Phật mình thấy A Di Đà vô lượng quang không, mà mình không yêu thương tức là mình đánh mất ánh sáng vô lượng quang. Vô lượng quang là gì? Là nguồn sáng yêu thương. Vô lượng quang là nguồn sáng yêu thương. Vô lượng thọ là gì? Vô lượng thọ là gì? Là gìn giữ yêu thương, nắm chặt yêu thương. Vô lượng công đức là gì? Trang trải yêu thương. Quý Phật tử thấy không? A Di Đà vô lượng quang, tức là A Di Đà nguồn sáng yêu thương. Niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mình phải có nguồn sáng yêu thương của mình. Mình niệm Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ là phải gìn giữ nguồn sáng yêu thương đó. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng công đức có nghĩa là phải trang trải nguồn sáng yêu thương đó. Vậy thì vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức cũng là yêu thương. Vậy thì tứ vô lượng tâm cũng là yêu thương. Điều kiện quan trọng nhất để quý Phật tử biến thân tâm của mình trở nên thanh tịnh là yêu thương và buông bỏ. Bàn tay của Bồ Tát Quan Âm, tay cầm dành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn rút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên Bồ Tát Quan Âm dạy mình yêu thương và buông xả với quý Phật tử. Vậy thì đến đạo tràng đây tu dễ không? Yêu thương và buông bỏ, yêu thương và tha thứ. Người nào có lòng yêu thương chân thật mới dám tha thứ cho mọi người. Người nào mà dám tha thứ cho mọi người thì người đó mới là yêu thương chân thật. Còn người nào yêu thương mà không tha thứ, yêu thương còn tính toán, yêu thương còn giả dối lắm, phải không? Cho nên yêu thương và tha thứ tuy hai nhưng là một. Đạo tràng lọc quyển hãy cố gắng yêu thương và tha thứ, tức là đôi tay của mình, một bàn tay nên yêu thương, một bàn tay nên xoa dịu. Yêu thương và tha thứ trên tay của Bồ Tát Quan Âm. Mong rằng đạo tràng của chúng ta sẽ kết nối yêu thương như là sâu chuỗi trên tay của Vô Tận Ý tặng cho Bồ Tát Quan Âm. Và tất cả chúng ta cũng sẽ kết nối yêu thương để đạo tràng lọc quyển này trở thành sâu chuỗi lọc quyển trên tay của Bồ Tát Quan Âm, chia làm hai, phân nửa cúng dường cho Phật A Di Đà và phân nửa cúng dường cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phân nửa chúng ta học hỏi cái thanh tịnh của cõi Phật A Di Đà và phân nửa chúng ta xây dựng cõi Ta Bà này thành Cực Lạc tại thế. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng lọc quyển của chúng ta, đạo tràng tu Bát Quan Trai, đạo tràng tu Tịnh Độ, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, cầu nguyện cho quý Phật tử luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn sống bình an trong bàn tay của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ái kính chào toàn thể.
Làm thân